đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hàng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2018, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô ạ. Nhất là đã lát trời đổ mưa lớn ngày hôm qua thưa cô.
Dạ vâng.
Cuối tuần trước chúng ta mừng lễ lao động. Hết ngày 3 tháng 9 hết lễ lao động, ta lại đi lao động. Ngoài những cái lợi khác, lao động như chúng ta ngày hôm nay, người chìm trong suy nghĩ không phải là người nhàn rỗi. Có sự lao động hữu hình và sự lao động vô hình. Và nó làm cho ngày ngắn lại, làm cho đời dài ra, niềm vui cũng dài ra. Đà Lạt trời đổ mưa lớn như tôi nói hôm qua, cái nóng đã dịu hơn. Tháng 9 gần thu, thấy lòng rộn ràng hơn. Có một chút nhớ thương hy vọng, suy nghĩ cũng như trẻ lại. Như trẻ lại không hẳn là sẽ vui hơn, vì có những nỗi buồn từ năm tháng cũ bây giờ vẫn vậy. Có một người Văn Hào nói là khi ta buồn ta phải vịn vào cây sậy mà đứng lên. Có lẽ cũng có lúc tôi buồn, tôi dựa vào cánh đồng mây mà bay lên, mà vút lên cao. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng đã có lần ông dựa vào cánh đồng mây mà vút lên cao, bày tỏ những tâm tình quý mến của mình, bày tỏ những nỗi buồn từ năm tháng cũ bây giờ vẫn vậy. Từ thành Dallas, xứ Texas, Cowboy, tiểu bang ông nghe đến rất nhiều. Xin gửi lời chào đến nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Thưa nếu nhà báo JB nghe được tôi.
Dạ vâng, thưa anh Phan Đình Minh. Xin chào anh và chào tất cả quý vị khán thính giả của quý đài. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị.
Xin hỏi sức khỏe của ông thế nào thưa ông?
Dạ thưa anh, cũng tạm vậy thôi anh. Nói chung là ở cái đất nước Việt Nam thì chưa chết được có nghĩa là còn khỏe.
Tôi xin hỏi ông nữa là sức khỏe của tôi thế nào thưa ông?
Vâng, sức khỏe của anh thì tôi nghĩ chắc là trên cả tuyệt vời. Vì tôi nghe giọng anh còn dũng mạnh lắm.
Hôm qua tức là những ngày cũ, tôi có một người bạn mà tôi đã có lần mời ông lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây và cũng mời JB Nguyễn Hữu Vinh lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây với người bạn vong niên này. Lúc sống đơn thân tắt thở chẳng kêu, họ hàng vắng bóng, bạn bè lưa thưa người mất hồn, nhưng hồn vương theo gió lạnh, đời lắm nỗi sợ, sợ phiền hà. Tôi muốn nhắc đến người bạn mà vong liên của tôi mà đã có lần ông cùng lên chương trình đó, nhà báo Tô Hải. Tô Hải là một người làm báo, làm blogger, sau này theo Đảng Cộng sản tới 5, 6, 70 năm gì đó. Tại sao lúc chết, trước khi chết theo Đảng Cộng sản mà phải tự nhận mình là thằng hèn? Tại sao theo Đảng Cộng sản lại là một thằng hèn? Làm sao thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau thì ta cũng tưởng nhớ đến linh hồn của Tô Hải. Tôi cho linh hồn cụ sống được về miền Chúa Hứa, mà cũng rất là thương tiếc đối với cụ Tô Hải, một cái người tôi cho rằng đây là một thằng hèn vĩ đại. Ông nhận mình là một thằng hèn, nhưng tôi cho rằng đấy là một cái người mà dám nhận mình là một thằng hèn trong một cái cơ chế cộng sản, trong một cái thể chế như vậy, ông dám bước ra để bỏ tất cả mọi vấn đề về nhận ông là thằng hèn. Thì tôi cho rằng đấy là một cái sự vĩ đại của ông. Rồi anh, sở dĩ mà hèn là bởi vì ông, như ông đã nói mà, ông đã một thời gian dài lầm lỗi, và một thời gian dài ông đã không dám vượt qua khỏi những cái định chế, cái cơ chế cộng sản, quá những cái vấn đề, những cái ràng buộc về thể chất, kể cả quyền lợi, cả nhiều thứ để mà có thể nói lên sự thật và làm hại sự nghiệp chung. Thì đến cái lúc mà ông nhận ra đó là cái sự hèn của mình trong một quãng đời như vậy khi phục vụ cộng sản. Thưa anh,
thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, tôi hỏi ông là sức khỏe của tôi thế nào? Có một người khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây này text cho tôi, nói là giọng ông giặc lái coi bộ còn sung lắm. Tôi cảm ơn người bạn nào đã có lời tâm mến. Thưa ông, hết cách mạng tháng 8 năm 1945, hết quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945, hết giải phóng năm 1975, và những người chúng tôi được giải phóng, chúng tôi nói ngược lại là những người chúng tôi bị phỏng chế. Thế nào là cộng sản không? Thế nào là cộng sản? Ông sống ở trong chế độ cộng sản. Tôi không biết ông có phải, gia đình ông có phải là người cộng sản hay không? Cộng sản thế nào? Cộng sản là ăn cướp, là ăn cắp à? Là giết người à? Thưa ông.
Dạ thưa ông, nhiều khi định nghĩa nó vô cùng khó. Cộng sản là một cái gì đó mà nó khá là quái gở. Mà nhiều khi chúng ta định nghĩa nó thì nó cũng vô hình và nó cũng rất là hữu hình. Cộng sản là một cái từ gì đó mà nghe qua sách vở thì nó đẹp đẽ lắm. Những người dân miền Bắc từ những năm 45 trở đi thì người ta nghe về cộng sản thì vinh quang lắm. Ngày mai thì tất cả sẽ là chung, tất cả sẽ là vui và ánh sáng. Thì nghe là vậy, nhưng mà cái thực tế thì cộng sản là gì? Là cướp bóc toàn diện, là những cuộc cướp tập thể và những cái tư duy là bạo lực và dối trá là hàng đầu. Đấy là cộng sản, phải không?
Nguyễn Hữu Vinh là một nhà báo. Người ta định báo, định nghĩa như ông vừa mới nói, định nghĩa nó khó lắm, nhưng mà tôi cứ định nghĩa thôi. Nghề làm báo là nghề đưa tin chuyên nghiệp. Nghề làm báo có những lúc ông hay tôi nghe người đời ca thán là làm báo, nhà báo, hay nghề báo là nghề nói láo. Tôi xin hỏi ông, tôi không va chạm ông đâu. Ông nói láo được bao nhiêu lâu rồi ông? Cho đến ngày hôm nay thưa ông, thưa ông nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa anh, tôi thì thực ra người ta gọi tôi là nhà báo và gọi ta là này khác mà thôi. Còn tôi nghề tôi chính là nghề khác, nghề tôi là nghề xây dựng. Tôi là cái xây dựng từ những năm 80. Và cái việc viết lách là cái chuyện nó cũng khá là bất đắc dĩ. Khi mà tôi là một cái giáo dân cho nên đứng trong hàng ngũ của giáo hội, và những cái lúc mà giáo hội bị trà đạp, bị xâm phạm, bị cướp bóc, bị nhiều những cái chèn ép, đàn áp, trấn áp từ nhà cầm quyền cộng sản, thì lúc bấy giờ là với tinh thần một giáo dân thì buộc tôi phải lên tiếng theo cái tiếng nói lương tâm của mình mà thôi. Sau đó thì nó cũng đi theo cái dòng đấy, thì những cái vấn đề của xã hội, vấn đề bất công, những vấn đề người dân oan, vấn đề biển đảo lãnh thổ của Tổ quốc, rồi đến những vấn đề những quyền con người, tất cả cái đó đi từng bước như vậy và đến ngày hôm nay nữa, thấy không? Còn xuất phát của tôi thì lại từ một cái người mà chuyên môn là đá với gạch bê tông sỏi, cho nên là như nó khô khan, thấy không?
Ông không, JB Nguyễn Hữu Vinh không có khô khan đâu, không khô khan. Làm báo là một cái gì nghiêm trang và cao quý, có tính năng tranh đấu và xây dựng cho cuộc đời. Ông biết ở trong nước có 7, 8, 900 tờ báo. Báo có nghĩa là, tôi xin phép tôi lại định nghĩa lại nữa, như với ông, báo giấy, báo nói. Tôi với ông đang làm báo nói bây giờ. Và trong chương trình này có báo truyền hình với đài SBTN và báo điện tử. Chúng ta cả chúng ta làm cả bốn cái điều này. Ở trong nước có cả hàng ngàn tờ báo hay là đài truyền hình, các cơ quan truyền thông truyền thanh ấy, người ta sẽ nói sai riết, nghe nói sai riết, rồi nó cũng đúng tai cả. Cái điều đó có đúng không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Tôi thấy một cái điều mà người ta nói, một cái câu tôi cho rằng là từ xưa tôi nghe rất là nhiều, tức là cái sự đồ dối trá được lặp lại đến 1000 lần trở thành sự thật. Nhưng tôi thì tôi không tin như vậy. Tôi cho rằng sự thật vẫn là sự thật, và sự dối trá thì đến 1000 lần cũng vẫn là sự dối trá thôi. Chỉ có một cái điều là người ta phát hiện ra điều đó sớm hay muộn mà thôi. Chứ không thể là sự dối trá để nói được nhiều lần trở thành sự thật. Và tôi vẫn tâm niệm như vậy. Còn cái chuyện làm báo ở trong nước thì nó phục vụ một cái thể chế cộng sản. Và trong nước thì cái báo chí nó là cái công cụ của một cái nhóm người mà muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ bằng quyền lực, bằng súng đạn, bằng tất cả những cái sự tàn bạo nó vốn có, để rồi là nó bắt phục vụ cái chế độ đó, cái thể chế đó, cái nhóm người đó. Và chính vì vậy mà nó bất chấp tất cả mọi cái, thì nó sinh ra một đoàn đến cả 800, 1000 tờ báo đủ các loại hình, nhưng mà chỉ để phục vụ một cái mục đích của nó mà thôi. Do đó mà nó thích nói xuôi thì nó là xuôi, thích ngược thì nó là ngược. Còn cái chuyện lòng tin của người dân vào đó như thế nào thì rõ ràng chúng ta có thể kiểm chứng vào thực tế. Người ta bảo là đừng nghe những gì báo đảng nói là vì vậy. Tôi đang nhớ một cái người rất là trẻ, ông cũng chết khá sớm, cách đây người bạn tôi cách đây cũng khá lâu. Mà anh ta nói rằng là từ cái ngày mà giấy vệ sinh ra đời thì báo đảng khó tiếp cận với quần chúng.
Tôi rất đồng ý với ông nói về cái chữ ông nói, sự thật lúc nào cũng là sự thật. Có những cái điều người ta nói cái fact, tức là cái sự kiện hay sự thật, nó luôn luôn nằm ở đó. Ông có theo cái ý của ông, tôi có theo cái ý của tôi, nhưng sự thật nó cũng là sự thật. Nhưng mà cái điều tôi xin thưa với ông này, không phải là mà cái điều của ông nữa, ông nói là báo chí nhiều khi nó là công cụ của một cái tổ chức. Không phải ở Việt Nam mới có những cái tình trạng báo giả, báo giấy, báo khốn nạn như vậy đâu. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng có như vậy ông ạ. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng có như vậy. Ông là người theo dõi mạng, ông biết mà. Đảng Dân Chủ Mỹ nắm quốc hội ngày xưa, cách đây... thời gian đó lúc đó ông còn trẻ lắm, Đảng Dân Chủ nó nắm quốc hội, báo chí của nó làm mất miền, nó giết miền Nam. Đảng Dân Chủ bên Mỹ này và báo chí của Dân Chủ bên Mỹ này nắm chức tổng thống, nó làm cho Việt Nam mất đi bao nhiêu biển đảo nữa. Báo chí ở trong nước thời tôi lớn lên, ông biết năm 1963 có những cái tin nó vô cùng không đúng, nhưng nó đã làm cho miền Nam mất ra lại hơn nữa là vừa cái việc như ông thượng tọa nào đó tự thiêu. Cái việc như một ông tướng miền Nam nào đó xử tử một thằng Việt Cộng. Cái hình ảnh một đứa bé, bây giờ đứa bé này nó lớn, cô ta lớn rồi, trần truồng chạy trốn bom. Hình ảnh chiến tranh Việt Nam nó là như vậy, nhưng mà nó giết đấy. Ông có cái suy nghĩ gì về, tôi vừa mới hỏi ông nói về báo chí ở trong nước, ông có suy nghĩ gì báo chí ở bên Hoa Kỳ này thưa ông, thưa bên ngoại quốc chúng tôi, thưa ông JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, khi mà tôi tiếp cận với báo chí, một cái tờ báo cộng sản, cái phóng viên của một cái tờ báo, thì người ta có nói với tôi một cái câu này như thế này, bởi vì lúc bây giờ thì tôi cũng tin tưởng vào báo chí lắm, cách đây khoảng chừng vài chục năm, hơn 20 năm. Thế nên có nói với tôi một câu rằng là anh đừng có nghĩ rằng là báo chí là diễn đàn của mọi người, là diễn đàn của một số người mà thôi. Nó chỉ phục vụ một cái lực lượng nào đó, một cái nhóm nào đó, và một cái này khác. Thì lúc bây giờ tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi bảo là báo chí thì những cái gì bất công của xã hội hoặc là những cái thứ đó thì anh phải nói lên, nhưng tại sao anh lại không? Nhưng mà họ nói với tôi cái câu đó thì nó cũng thấm đẫm vào tôi. Thì tôi mới nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà họ nói dần dần đã được chứng tỏ. Thì cái ở Việt Nam cũng vậy và ở đâu cũng vậy thôi anh. Báo chí cũng có một cái phần của nó là nó phục vụ cái lợi ích của cái nhóm người, hoặc là cái giai tầng nào đó, hoặc là một cái đảng phái học thế nào đó thì nó phục vụ cái đó. Cái điều khác nhau ở giữa hai cái nền báo chí là một bên thì chỉ có một cái toàn bộ hệ thống chỉ phục vụ một đảng, một nhóm người, còn một bên thì hệ thống báo chí có rất là nhiều cái đảng phái khác nhau và có nhiều hệ thống báo chí khác nhau, cho nên đó những cái sự thật nó được ra trong cái đó, mặc dù mỗi trong một tờ báo thì có thể là phục vụ một cái nơi, một cái nhóm, nhưng mà nhiều tờ báo phục vụ nhiều nhóm khác thì nó mới đưa ra được cái sự thật. Cái đó là cái khác nhau bản chất, chứ tôi không nói rằng là bên kia cũng như bên này. Thế
tôi không biết là tôi có đồng ý với ông hay không, hay ông có đồng ý với tôi hay không, nhưng mà thực sự cho đến bây giờ ấy, chúng ta đã nói chuyện về báo chí trước khi tôi chuyển đề tài khác, nhưng mà cái đề tài báo chí nó hay đấy, ông làm báo mà báo chí cộng sản hay báo chí thiên tả ở bên Mỹ này nó giống nhau, nó phục vụ giống nhau đấy ông ạ.
Vâng, tôi cũng như vậy anh, ở chỗ nào thì cũng nó cũng phục vụ cho chính những người mà trả tiền cho nó.
Ông biết
vấn đề ở chỗ là ở bên Mỹ thì nhiều cái nơi trả tiền cho nhiều báo chí với nhiều khinh khác nhau để nó có nói cùng một sự việc, cũng mô tả sự việc đó bằng nhiều góc cạnh khác nhau, thì người ta có thể là qua những cái thông tin đó để người ta rút ra được cái sự thật, người ta nhìn ra được cái góc cạnh, là những cái bàn đó là vuông hoặc cái bàn đó là tròn, mỗi báo chí một cái góc cạnh khai thác khác nhau, và những thông tin đó đến với cái người đọc mà người ta mới tiếp nhận được những thông tin khác nhau đó để mà biết được cái sự thật ở trong đó, người biết chọn lọc thông tin người ta hiểu ra được cái đó. Còn ở Việt Nam thì dứt khoát là cái bàn nó đã vuông, nhưng mà khi mà tất cả bảo hô lên là tròn thì tất cả đều được chỉ ghi là tròn, thì không được ghi là vuông cạnh.
Các người, những người làm báo ở trong nước có thể họ cũng là những đảng viên, có thể họ như ông nói vuông thì phải nói vuông, tròn thì phải nói tròn, vuông nó bảo là tròn thì cũng phải viết là tròn. Là những người này phần nào họ sống đầy đủ, không phải lo khổ cực, phần nào họ cổ động được cho dân đóng thuế, phần nào họ viết những cái chuyện cướp đất, cướp người, giết người mà họ cho là chính đáng. Những người này họ dư ăn dư để mà. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng vậy thôi. Có những tờ báo, có những đài truyền thông, truyền hình rất là lớn ở xứ Hoa Kỳ này. Và những cái đài này, những cái đài truyền hình này ngày xưa nó đã giết miền Nam. Nó đã giết miền Nam. Một ông Tổng thống đã được dân Hoa Kỳ bầu cử đã hơn một năm rồi, nó không có một cái chuyện gì nữa, nó mòi móc những cái chuyện. Thôi tôi bỏ cái chuyện Mỹ đi, bây giờ nói chuyện Việt Nam ấy, chuyện báo chí ấy. Những cái ngày gần đây này, có những cái cuộc biểu tình rất là lớn. Và những ngày gần đây tôi không biết, thực sự tôi vẫn còn, thưa ông Nguyễn Đức Vinh, tôi vẫn phải đi làm chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, thành ra không biết là hôm 2 tháng 9 có biểu tình hay không. Ông nhận xét gì về những cái cuộc xuống đường rầm rộ, là một người có con mắt nhà báo, vào cuối tháng 6, ngày 10 tháng 6 gì đó, và những cái tình trạng rất là sôi động ở trong Việt Nam ngày hôm nay, ông có nhận xét gì không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, khi báo chí cộng sản và cái nhà nước cộng sản tuyên truyền rằng là người dân bị một nhóm người kích động, rồi bị thuê tiền, rồi là thế nọ thế kia để mà xuống đường, để mà biểu tình, để phá rối, để thế nọ thế kia, đó là theo con mắt và cái cách nhìn của cái nhà cầm quyền cộng sản. Tuy nhiên là cái điều đó thì nó được phản ánh ở những cái cuộc biểu tình xuống đường vào những ngày 10 tháng 6 vừa qua. Ở đó thì hầu như là không phải là, đó là những cái cuộc biểu tình tự phát, không hề có một cái nhóm người nào, một cái tổ chức nào lãnh đạo họ và họ xuống đường, rồi là thậm chí là có những hành động bạo lực nữa là khác. Thì cái điều đó chỉ nói lên một cái điều là cái sự uất ức, cái sự phẫn nộ, cái sự là căm phẫn trong lòng người dân nó chất chứa, và đến lúc bây giờ là một cái dịp để họ bùng phát, để cho nhà cầm quyền hiểu ra được rằng cái lòng dân đang là như vậy thôi. Thì còn những cái ngày như mùng 2 tháng 9 vừa qua, những cái khi mà nhà cầm quyền tung hết mọi lực lượng, từ công an cho đến dân phòng, đến đủ mọi loại lực lượng này khác, đủ các loại trang thiết bị để mà đối phó với những cuộc biểu tình nổ ra có khả năng chẳng hạn, thì ở Việt Nam không có cuộc biểu tình nào. Thế anh, thưa nhân đây thì cũng nói lại một cái chuyện báo chí một chút. Tức là một số người kêu gọi xuống đường, tổng biểu tình, rồi là kêu gọi thậm chí là còn bắt sống Nguyễn Phú Trọng, rồi bắt thế nọ thế kia. Tôi cho rằng những cái điều đấy nó nhiều khi nó trở thành như câu chuyện hoang tưởng nếu với tình hình thực tế Việt Nam hiện nay. Cái điều đó người ta nghĩ rằng có thể là một cuộc xuống đường nào đó, chẳng hạn như là có một 1.000 người, 100 người này khác, thì có thể là nó lật đổ chế độ cộng sản ngay. Nhưng tôi cho rằng đó là một cái sai lầm. Thực ra thì cái cần là cần cho người dân hiểu biết hơn, người dân hiểu được cái quyền của mình hơn, để họ có những cái bảo vệ chính quyền lợi của họ, quyền con người của họ, và bảo vệ chính cái bản thân, cuộc sống gia đình của họ, và sau đó đến tổ quốc, đến lãnh thổ, đến những cái điều thiêng liêng cao quý hơn. Nhưng mà một số người thì kêu gọi như vậy xong rồi thì không có những cái, một số người thì lại không có những cái cuộc biểu tình nổ ra được. Bởi vì những cái người nào có khả năng thương đường thì công an vây giết xung quanh nhà, cho đến tận hôm nay họ vẫn cứ vây. Rồi là họ dàn con ra đủ các loại dây kẽm gai cũng như các loại thiết bị, không ai xuống đường được. Thế nhưng một số người thì cảm thấy là như vậy là cũng chưa hài lòng, thì dùng những cái video cũ rồi là dùng những cái thứ này khác để nói rằng là đã có hàng trăm nghìn người xuống đường này khác. Tôi cho rằng đó cũng là một loại báo chí cũng không khác gì cộng sản lắm, thưa ông.
Thưa ông, ông vừa mới dùng cái chữ hoang tưởng cái câu chuyện của ông. Ông trả lời với tôi, ông trả lời với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang phát thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 đi toàn cầu qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Ông nghĩ thế nào khi ông dùng cái chữ hoang tưởng? Tôi nghĩ nó không đúng đâu. Cách đây tôi cũng nghĩ là khoảng chừng không nhớ rõ nữa, mười mấy hai chục năm đó, có 867 hay 70, hơn 70 nước theo cộng sản mà. Có bao giờ những nước như bên Âu Châu, Tiệp Khắc, Ba Lan gì đó, người ta nghĩ là người ta sẽ trở thành một nước dân chủ không? Không bao giờ có nghĩ như vậy đâu. Mà nó không hoang tưởng, nó có đấy. Có một cái cậu bé, để tôi xin phép tôi nói tiếp đó. Cái điều nữa là có một cái cậu bé nào đó ở cái nước nào tôi cũng quên rồi, một mình cậu đó xuống cái gì đó, tự thiêu đốt mình đó. Nó thành một cái cuộc cách mạng lớn ở một cái nước nào đó. Tôi không nghĩ đến cái chuyện này, tôi không có tìm hiểu đêm hôm qua. Có những người không bao giờ, ông nghĩ là họ chết hay không bao giờ có thể đạp họ xuống được, đá họ xuống được, như là Gaddafi ở bên nước Liban, Saddam Hussein ở bên nước Iraq. Thì làm sao gọi là chuyện hoang tưởng được, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh? Ông trả lời đi ông.
Tôi nói rằng là cái từ đó dùng trong cái trường hợp ngay thời điểm hiện tại, không? Mình đặt ra một cái, người ta có thể đặt ra một cái mục tiêu, người ta có thể đặt ra những cái vấn đề người ta mong ước, cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện đó là chuyện nó không có gì cả. Nhưng tôi nghĩ rằng là mọi cái vấn đề phải đặt trên cái cơ sở thực tế. Còn khi mà mình đặt một cái vấn đề mà nó quá cái khả năng cũng như không thể là làm được, chưa thể là làm được, chưa đến được thời điểm thời cơ á, thì tôi cho rằng cái điều đó là không thực tế. Mà những cái không có thực tế thì mình nói nhiều lần mà nó đặt ra nó quá để tạo ra một cái hy vọng mà nó hoàn toàn là hão huyền, thì đó là sự hoang tưởng, không? Chẳng hạn ông có nói đến những cái cuộc cách mạng nhung, những cái cuộc xuống đường của những cái người tự thiêu, rồi có những cái người hoặc là những người bị chết thì cảnh sát đánh đập hoặc nào kia, và người ta xuống đường trong cả xã hội tạo ra sự sụp đổ của một cái chế độ. Cái điều đó có không? Cái điều đó có, nhưng ở Việt Nam thì chưa có điều đó. Khi mà người dân còn vô cảm trong những cái sự trong họ sống trong, không phải là nhiều khi thậm chí là vô cảm, và nhiều khi nó là sự sợ hãi đã là đang đè nặng họ, thì cái thứ nhất là nó chưa thể là xảy ra được những cái cuộc nó lớn lao như vậy. Đó là đầu tiên, không thể có một cái cuộc tổng xuống đường như thế được, bởi vì chưa có một cái người nào, chưa có một lực lượng, mà chưa có một cái ai có thể là lãnh đạo một cái cuộc như vậy. Bởi vì cái văn hóa của Việt Nam và cái điều kiện Việt Nam nó khác với những cái nước đấy lúc bây giờ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mà mình nói đến cái chuyện là nếu như cuộc biểu tình xảy ra, có một cuộc biểu tình xảy ra chẳng hạn. Tôi nói đơn giản như là chẳng hạn biểu tình tại Bình Thuận năm 10 tháng 6 vừa qua chẳng hạn. Và cả nước như vậy đi. Thì có nhiều nơi như vậy chẳng hạn thì cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì có những cuộc biểu tình rất đơn lao như ở Venezuela chẳng hạn. Hàng triệu người biểu tình cả năm nay vẫn chưa là tổ động cái chế độ độc tài. Vấn đề ở chỗ tôi nghĩ rằng là khi người dân đoàn kết thì chưa hẳn là một cuộc biểu tình, và người dân có nhiều cách để có thể là đoàn kết lại, để mà cái cách mà vượt qua cái nỗi sợ hãi, để mà cùng thống nhất, cùng đấu tranh với nhau. Đây là một sự cuộc đấu tranh kiên trì lâu dài, chứ không thể bằng một cuộc xuống đường hoặc một cuộc biểu tình nó nhỏ nhỏ, hoặc là một cái này khác có thể là lật đổ chế độ cộng sản hiện nay. Đây là cái mà điều mà tôi muốn nói như vậy. Và cái điều tôi muốn nói nhất ấy là tức là trong tất cả những lời kêu gọi cũng như trong tất cả những cái thông tin, mình phải đưa tin đúng sự thật và chính xác để mà người ta nắm rõ được cái tình hình hiện tại, cũng như là biết được cái tình trạng như vậy. Thì có mỗi người có cái tín liệu khác nhau cho cái nền dân chủ trong nước, cũng như là cho cái điều kiện cải thiện tình hình của Việt Nam. Còn cái văn hóa của người Việt khác hẳn với văn hóa của người phương Tây. Do đó mà nhiều khi những cái sự nghiệp chung nó hết sức là khó khăn, sự đoàn kết là thiếu, và cũng như là nhiều cái vấn đề nó xảy ra đó. Thì những cái mà quá lớn lao thế như được. Tôi chỉ hy vọng là dân trí được nâng cao, và tất cả những người dân đều hiểu được quyền của mình là như thế nào, họ sử dụng đúng cái quyền của họ. Và khi đó thì tôi nghĩ rằng hệ thống công quyền sẽ bất lực trước từng hành động nhỏ của người dân, chứ không phải là bằng những cái hô hào như thế là cộng sản chết thôi.
tôi đồng ý với nhà báo JB là cái chữ hoang tưởng với tôi ấy. Tôi đồng ý với ông là nếu tất cả các cơ quan báo chí truyền thông trên thế giới này lên tiếng tố cáo cộng sản, nó đã giết hơn gần 150 triệu người từ lúc nó có cái chủ nghĩa cộng sản tới bây giờ. Đặc biệt ông có nhìn ở trên Google, trên internet, ông không biết là bên tàu nó giết tới 73 triệu người mà. Bên Nga Xô nó giết 62 triệu người, và gần nhất nơi ông ở, cộng sản nó đã giết gần 1.700.000 người cơ mà. Ai đó lên tiếng tố cáo được những cái điều đó ấy, thì là tốt đấy, nhưng mà nó không có, thành ra nó thành hoang tưởng đấy. Phần đầu ông có
trong nói trong điều kiện hiện nay thì nó đang là vô cùng khó khăn à. Chỉ khi mà cái sự tan bạo của nhà cầm quyền thì tôi cho rằng chế độ cộng sản nào cũng tan bạo, khi nào nó cũng nói về cái sự tan bạo, về cái sự bạo lực thì có lẽ là khó mà có thể ai thắng được cộng sản. Sự đối trá cũng vậy. Trong khi đó thì nó cái khó khăn nhất là người dân vẫn còn vì chính vì vậy mà cái sự sợ hãi của họ nó quá lớn, và quá một quá trình không phải là nó tích lũy một ngày hai ngày mà nó tích lũy từ đời nọ qua đời kia, ít nhất là từ khi cộng sản và chiếm Việt Nam cho đến bây giờ là đã 70 mấy năm rồi, thì cũng đã ít nhất là 3-4 thế hệ ra đời chịu sự gọi là cái sự sợ hãi cha truyền con nối đấy, cho nên tận bây giờ, cho nên cái chuyện đó mình dễ thông cảm thôi.
Ông nhắc nhiều lần đến cái chữ chữ sợ hãi, có phải là giống như Tô Hữu nó nói là giết mãi, giết cho màu đỏ, màu cờ, máu me gì đó, có phải giết nó làm cho người ta sợ hay không? Đánh đập cầm tù nó làm cho người ta sợ hay không? Và một trong những người sợ đó, tôi nghĩ là ông không sợ đâu. Ông nếu mà ông sợ thì ông đã không làm. Nhưng mà có phải nó giết, nó tù, nó làm cho người ta sợ hay không? Thưa nhà báo JB Nguyễn Minh, nó có nghĩa là cộng sản ý. Ông có đồng ý với tôi điều này không?
À, vâng, cái điều đó nó cũng đúng thôi. Bởi vì con người ta thì thịt ra thì ai cũng thế mà thôi. Cho nên là người ta vẫn phải sợ hãi, người ta vẫn phải bảo vệ từ chính mình cũng như là nhiều cái thứ khác nữa. Đồng thời nữa là bây giờ mà người ta tạo cái ngày xưa thì cộng sản khi mà nó đưa vào một cái lý tưởng thì đã bảo là hy sinh tất cả để mà có thể giành độc lập tự do, để mà theo cộng sản, để mà làm nọ làm kia. Nhưng cho nên bây giờ thì nó đã xâm nhập vào những cái tư tưởng là chỉ lo cho thân mình thôi, còn xung quanh thì kệ, mọi cái đã có đảng và nhà nước lo, và mọi cái đã có như thế và để cho đảng và nhà nước cứ bán nước dần đi, rồi là người dân thì cứ đè đầu cứ cổ. Và bây giờ mỗi người dân cái hậu quả trên hôm nay thành quả của đảng đem lại là bây giờ mỗi người dân Việt Nam được mang một từ sắp xuống lỗ cho đến trẻ sơ sinh đều mỗi người được đều chia với nhau bình quân mỗi người 100 triệu đồng tiền nợ không?
100 triệu đồng tiền nợ, tiền ông Hồ đó à? Tiền ông Hồ à?
100 triệu đồng tiền tiền Việt Nam, tiền nợ công của thế giới là tiền nợ công rồi đấy. Nên là những cái việc đó là cái mà nó rất rõ ràng. Còn với người dân Việt Nam thì nó chưa bùng phát lên được những cái cuộc biểu tình để được trước hết đòi quyền lợi chính họ, chứ chưa nói những chuyện nó xa xôi, chứ là lãnh thổ là những việc khác, mà trước hết chỉ là những cái việc chẳng hạn nó tăng giá chẳng hạn là như đơn giản như vậy cả. Tăng giá xăng vô tội vạ, trong khi một lít xăng ở Việt Nam 20 mấy nghìn thì ở chẳng hạn như ở Mỹ có thời kỳ chỉ có 10 mấy nghìn thôi, mấy nghìn thôi chẳng hạn là như vậy. Thế nhưng mà rồi là ở những cái đất nước khác rất là này khác, như ở bên này thì đảng thì cầm dịch một mình như vậy, cho nên đảng muốn nâng bao nhiêu thì nâng, bóc lột cho bao nhiêu thì bóc lột, và người dân thì cứ thế là nghiến răng để là nộp tiền cho đảng tiêu. Thì đấy là tất cả những cái vấn đề mà nó đang xảy ra thôi.
Phần đầu, giữa phần đầu tôi có nói với ông là đảng viên nó sống đầy đủ, không phải lo lắng khổ cực. Ông nói nó một đảng nó cầm quyền nó chỉ bắt dân đóng thuế, cướp đất của dân là nó dư ăn dư ở. Cái lò đốt của Nguyễn Phú Trọng đó. Tôi nói theo cái lời của cô giáo Đỗ Kim Ngân tuần trước, cô ấy nói chuyện với tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Bây giờ cứ lấy hết tất cả tiền của những cái tay tham nhũng, cái tay đầu đảng ấy, của Việt Nam ấy, mình dư sức trả nợ hết những nợ cho người Việt Nam, khỏi phải mỗi người 100 triệu. Cái điều đó có đồng ý không? Lấy hết tiền của những cái thằng tham nhũng ấy, những cái cây củi mà bây giờ Nguyễn Phú Trọng nó tìm ra, nó sẽ soạn nó đốt ấy. Lấy tiền của nó thì rằng đốt sau. Ông nghĩ thế nào thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, tôi nghĩ rằng là cái chuyện đốt lò, cái chuyện đốt quỷ đấy là cái chuyện phe cánh đánh nhau thôi, chứ còn làm sao mà có thể là lấy hết số tiền đấy được anh? Bởi vì nó thiên biến vạn hóa. Cái thứ nhất là như vậy. Thứ hai là ta nói rằng là những cái đảng viên là dư ăn thừa để thì nhiều khi ta nói cũng hơi quá. Thực chất ra thì cái cộng sản Việt Nam nó cũng biến hóa khôn lường. là nhiều khi là đảng viên, chứ coi như thằng đảng viên cũng đói sơ họng ra mà không được miếng nào đâu. Nhưng mà cái ý tưởng của nó thì nó muốn rằng là hướng đến là vào đảng để là được cầm quyền, để rồi lên từ cái chân tổ trưởng sản xuất cũng phải là đảng viên, rồi thằng tổ trưởng dân phố cũng phải là thằng đảng viên chẳng hạn, như vậy trong một cái đội sản xuất chẳng hạn thì phải là đảng viên thì có chức là vào đảng cũng có chức có quyền để có cơ hội tham những tham gia ăn cướp như vậy, thì cho nên là một số đứa thì đạt được, những người là tất cả đều đạt được. Ngược trở lại có những thằng nó chẳng đảng viên. Cái nguy hại của Việt Nam á thì ở chỗ là nhiều thằng không phải đảng viên, nhưng ăn nó bám theo cái cơ chế cộng sản này thì nó lại là dự thừa ăn thừa tiền, những thằng nhà thầu chẳng hạn, rồi là những cái sân sau của các cái chóp mưu chính trị chẳng hạn, thì nó không phải là đảng viên, nhưng mà cái lực lượng đấy nó mới là đông. Và tôi có một lần tôi đang nhớ là khi nói chuyện với nhà báo quá cố là nhà báo Bùi Tín, ông có nói rằng là cái nguy hại Việt Nam hiện nay là có 3 triệu đảng viên. Tôi có nói là năm 2011 tôi có nói về vị rằng và mọi người rằng là vấn đề không phải là chỉ có 3 triệu đảng viên. 3 triệu đảng viên đó thì sẵn sàng nó vứt thẻ đảng nó chạy nếu như có đồng thừa đến cái quyền lợi của nó, hoặc đến cái nguy hại của lãnh thổ đến này khác, thì chúng nó sẵn sàng vứt thẻ đảng nó chạy. Nhưng cái nguy hiểm nhất ở Việt Nam là có 30 triệu thằng ăn theo cái chế độ cộng sản này này, cái thể chế cộng sản này này, là cái thể chế cửa quyền này này, rồi là một cái thằng thủ trưởng, cái thằng chủ tịch tỉnh này có thể là giao gói thầu này cho thằng này, giao gói thầu thằng kia để rút ruột công trình để mà lấy tiền nhà nước, lấy tiền của dân bỏ túi này, thì những thằng ăn theo đó thì cái hệ thống đó mới là đông đảng. Những cái nhà thầu đấy nó hoàn toàn không đảng viên, nó không gì cả, thậm chí là có những doanh nghiệp cũng là lại là người công giáo, lại là cũng là cái người này khá cảm, hoàn toàn đối đầu đảng viên, nhưng nó sử dụng những cái đó để mà nó móc cái đồng tiền của người dân ra một cách tinh vi hơn, thì cái đó mới là cái nguy hại, cái nguy hiểm nhất cho cái đất nước này. Chứ còn cái lực lượng 3-4 triệu đảng viên chẳng hạn, thì tôi nói thật với anh chứ chỉ cần dẫm chân mạnh mạnh cái đám đấy vứt thẻ đảng chạy đầu tiên. Anh thì xem Trình Xuân Thanh, Trình rồi là Đinh La Thăng thì anh biết, thì không có gì phải nói nhiều.
Ông nói đến chữ móc tiền dân, không phải nó móc tiền dân ở trong nước không đâu. Nó móc tiền dân bằng cách nào đó tôi không biết. Và tôi cũng biết vậy. Một năm sơ sơ tính cộng trừ nhân chia đầu này đầu kia. Ông cũng đã đọc trên mạng là những người Việt Nam tại hải ngoại này đưa về Việt Nam tới 12 tỷ đô la cơ mà. 12 tỷ đô la nó đi đâu? Nó vào Việt Nam. Nó vào Việt Nam rồi nó cũng móc vậy. Ông có nói đến chữ 30 triệu đám nó ăn theo. Đám ăn theo nó có phải là cái đám dư luận viên, có phải là cái đám hội cờ đỏ hay không, thưa nhà báo JB?
Dạ thưa ông, những cái đám hội cờ đỏ, đám ăn theo đó là những cái bầy chó được trả lương, bảo sủa thì nó sủa, bảo cắm thì nó cắm thôi. Loại đó nó trả được mấy miếng đâu. Mà cái loại mà nó không phải là dư luận viên, mà nó trong hàng ngũ người dân hẳn hoi, trong những cái người mà nhìn hiền lành này khác, gọi là doanh nghiệp, gọi là nọ kia này khác, cái đám là gọi làm sân sau, rồi là đám nhà thầu, rồi đám cò mồi chạy trường chạy lớp, rồi đám cò chạy giáo dục, rồi là chạy chức chạy quyền đấy, như cái đám đấy mới là cái đội ngũ đấy nó mới là đông đảo. Chứ còn cái đội ngũ mà mấy cái thằng dư luận viên, kể cả nó cả chục nghìn người, vài chục nghìn người, trăm nghìn người đi nữa, thì cái đám đấy cũng chỉ là cái dạng mà gọi là cái bầy mà nó nuôi, bảo sủa thì sủa, bảo cắm thì cắm, bảo nằm gầm giường lại đây, nó không nhận thức, không ai tính làm gì đó.
Ông sinh ra và đã sống cả cuộc đời của ông, có lẽ ông đi học ở bên Nga, ông là kỹ sư xây cất này kia một thời gian ngắn thôi, rồi ông cũng về Việt Nam lại cho đến bây giờ. Tôi muốn hỏi là cái suy nghĩ, cái so sánh của ông giữa chủ nghĩa cộng sản nó đang cầm quyền bây giờ với cách đây mấy chục năm gì đó, cả trăm năm gì đó, chủ nghĩa phong kiến nó như vậy. Và nếu nói đến phong kiến, tôi không đi ra ngoài vấn đề xa quá, nhưng ông cứ ghi nhận cái lời, cái câu hỏi của tôi đi. Nếu đừng có Hồ Chí Minh nó làm cái gì chống Pháp, chống này chống kia gì đó, mấy chục năm bao nhiêu nước nó cũng bị đô hộ vậy, có nước nào nó chống đâu, rồi bây giờ nó cũng tự độc lập tự do vậy. So sánh của ông giữa cộng sản và phong kiến và cái người mà không có gì quý bằng độc lập tự do, cho đến bây giờ ông cũng không có độc lập tự do mà, ông nghĩ như thế nào cái điều so sánh đó, thưa nhà báo JB?
Thưa ông, cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là nó có một giai đoạn lịch sử, nó có những cái đó mình xem một quá trình. Còn người thì bảo là cộng sản ngày nay người ta khác với cộng sản ngày xưa, rồi là bây giờ đảng này là khác với đảng ngày xưa, rồi là nó kia thôi. Tôi nghĩ là không phải vậy. Bản chất cộng sản nó không thay đổi, nó chỉ có một cái điều là giai đoạn đầu tiên khi nó chưa vững ghế, nó chưa có đủ nhà tù, chưa có đủ súng đạn thì nó phải nịnh nọt thành cái người giống như kiểu là cái thằng đến cướp nhà thôi. Ban đầu đến nhà người ta còn tử tế gấu hàng xóm với vợ con về này khác, khi nó vững chân vững ra khi nó mới trở mặt, thì bây giờ là lúc đảng mới thể hiện đúng bản chất của mình. Chứ còn mà nói chuyện nó khác thì nó chẳng khác gì về bản chất, chỉ có cách thể hiện nó khác đi thôi. Còn nói chuyện về những cái thời kỳ đi gọi là ông Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước rồi thế nọ thế kia thì tôi cho rằng cũng có thể, tôi chưa đánh giá nhân vật này một cái cách gọi là hết sức là cho này khác để mà nó có những cái đề tài là tranh cãi đối với nhân vật này. Thế nhưng mà đấy là con đường sai lầm đi theo một cái chủ nghĩa hoang tưởng thì nó dẫn đến sự hoang tưởng thôi. Cách đây cũng lâu lâu khi mà cả cái đất nước mà đang còn làm khi những cuộc biểu tình hôm tháng 6 về cái chuyện là phản đối đặc khu, thì tôi nghĩ là lúc bây giờ tôi mới nghĩ, tôi có làm một cái bài thơ gọi là chẳng sợ đặc khu, nếu tức là nếu ngày ấy mà ngôi trường kia quán triệt cấm biểu tình, gọi cảnh sát đến canh, người muốn đi thì gọi ông sắc cảnh cáo, thì ngày nay đất nước đã yên lành. Nếu ngày ấy bác rửa bát không sạch là ngôn ngữ của công an đưa ra khi mà đánh chết người trong tù. Nếu ngày ấy bác rửa bát không sạch được vào đồn rồi vào viện rồi đi, thì ngày nay dân đâu còn phải khổ nuôi tượng đài và lăng tổ vũ đen sì. Nếu ngày đó Lê Hồng Phong đến được trường Phương Đông mà bắt được cả hai sắn bua liềm mang theo hôm đó, thì quê hương không cộng sản lạc loạn. Nếu ngày đó công an theo lời bác giơ chân hơi cao hay gặp tay trúng đầu, bác ở lại Hồng Kông mục rữa, thì đất nước này đã thịnh vượng từ lâu. Nếu ngày đó công an phường bắn lạc súng cướp cò hoặc bác hút người cui, thì ngày nay quê hương này đỡ khổ vì đảng ta đã theo bác lâu rồi. Nếu tòa ấy là phiên tòa cộng sản để xử người ngay tại Hồng Kông tuyên án tội lợi dụng quyền dân chủ, thì quê hương đã không xương trắng lên đầu. Và nếu ngày đó Tăng Tiết Minh đủ hứng đưa người về sớm cõi thiên thu, thì ngày nay quê hương mình an lạc, chẳng phải gào mà chẳng phải sợ đặc khu. Xin lỗi là những cái chữ trong đó là những cái chữ mà công an hay dùng, chẳng hạn như những cái chữ như là rửa bát không sạch, rồi là công an làm theo lời bác, rồi là đánh dân thì bảo là dưới chân hơi cao, hoặc là gặp tay trúng đầu chẳng hạn như vậy, hoặc là công an bắn vào người dân thì bảo là súng cướp cò, hoặc là bắn lạc đạn, hoặc là hút người tham gia giao thông tự hút vào dùi cui cảnh sát chẳng hạn là như vậy.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Vinh, câu ông thường nghe tôi vẫn thường nói đó là thương dân dân lập bàn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương. Nó có nằm ở đâu cho nữa thì 1 triệu người đái, cái dinh Ba Đình, cái lò Ba Đình, chó nào đó nó cũng sẽ trôi đi mà. Ông
đây là chưa ai đến dám để mà đái vào đây.
đừng nói cái câu đó, chưa ai không có nghĩa là sẽ không có ai.
Đúng rồi anh.
Chưa ai, bây giờ là chưa ai thôi. Đã, có một cái chữ ấy, mà ông mới nói, ấy, 3 chữ ông mới nói. Ấy. Tiếng Anh chúng tôi gọi là, bên Mỹ chúng tôi nói là you had the nail on the head. Tức là ông nói đúng cái sự thật đó như vậy. Ông nói nó trở mặt, cái đảng nó trở mặt, cái nguyên hình của nó như vậy. Đúng chứ còn gì nữa mà không đúng. Nó giết bà Cát Thanh Long mà. Bà này đã nuôi cả đảng cộng sản từ đầu mà.
Nhiều chứ anh.
À.
Đã có những cái rất nhiều những cái câu chuyện. Tôi đã nghe và tôi đã chứng kiến, tôi đã hiểu rất là nhiều câu chuyện những cái người mà ngày xưa cái thời 45 khi mà đi cướp cái chính quyền để là làm kháng chiến, ủng hộ tiền gạo, ủng hộ đủ mọi loại của cải cho đảng, thì cuối cùng đến cái cải cách ruộng đất nó giết sạch. Tôi nói đơn giản là như bí thư huyện ủy huyện Thạch Hà chẳng hạn, thì cũng là người bị đưa ra bị bắn vì tội là địa chủ, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trước đó là ân nhân của đảng này khác, đảng quay trở lại cắn ngay, nhưng cái chuyện đó là chuyện rất bình thường thôi.
Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu đàn bà. Đảng nó bảo biến là phải biến mà. Biến thành cha già dân tộc, làm sao là cha già dân tộc được. Lê Đức Thọ, Đỗ Mười nó có 2, 3, 4 vợ, có đứa nào bảo nó biến được đâu. Đám ở trong trong miền Nam chúng tôi, đám mặt trận giải phóng sau ngày 30 tháng 4, cộng sản nó bảo biến. Biến là biến. Có những tay nhà sư làm chùm trong miền Nam, Thích Chí Quang, có những ông cha làm trời ở ngoài đường. Sau ngày 30 tháng 4 nó hô biến là biến. Tôi xin lỗi ông có nhắc đến cái đặc khu cái gì đó. để gặp qua nó một chút xíu về cái đặc khu ba nơi, để gặp qua về cái an ninh mạng nó có làm phiền nó không, và nó có làm phiền tôi để tôi có thể liên lạc ngày mai tôi la hét với JB Nguyễn Hữu Vinh trên đài nữa không? Có gì đặc biệt cần phải nói về hai cái này thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
À, thưa ông, cái vấn đề người ta ai cũng rõ rằng là cái luật đặc khu là cái một cái bước mở đường để dần dần từng cái bước bán nước một cách hợp pháp, gọi là hợp pháp theo cái pháp luật cộng sản, gọi là bán nước bằng văn tử hẳn hoi, chứ không phải là gọi là bán nước vô văn tử, gọi bán trời vô văn tử, mà đây là bán nước có văn tử. Thì cũng giống như là cái hiệp định biên giới vào năm 99, thì cũng như là cái bây giờ tiếp nối cái hiệp định biên giới 99, thì nó là một cái đặc khu để mà công nhân đưa tàu vào cái nó có hai cách. Một là nó đưa tàu vào làm đầy rẫy rồi là ở một khu vực độc lập, trả như Formosa. Formosa xong xuôi làm đâu vào đấy rồi, thì lúc bây giờ nó đề nghị rằng là tạo là đặt Formosa thành cái khu đặc khu của tàu. Đó là một. Cái thứ hai nữa là khi mà cái cách làm như vậy nó thấy bị phản ứng bởi Formosa, lại gây nguy hại cho thảm họa cho môi trường biển, cũng làm được như vậy. Thì bây giờ nó làm cách trở lại, tức là làm đặc khu, khi nó mới đưa tàu vào, cái cách thực tế nó đã đưa rồi. Đấy. Rồi khi bị người dân phản ứng như vậy thì nó đưa cái luật an ninh mạng ra để nó bịt mồm người dân lại, không cho mày nói nữa, thì lúc bây giờ muốn nói ngược mấy xưa gì cho nó nói. Đấy là một cái quá trình để mà người ta đưa dân, để mà cái đảng này, để mà cái thể chế này đưa đất nước vào cái vòng nô lệ thôi thưa anh. Đó là những cái bước tiếp theo của đi vào vòng nô lệ. Rồi tiếp theo những bước ngày với đời gần đây thì nó lại tiếp tục là nó cho dùng đồng tiền của Trung Quốc ở 6 tỉnh biên giới, và hiện nay thì Trung Quốc đang yêu cầu là được dùng đồng tiền Trung Quốc có như ngang với đồng tiền Việt Nam trên lãnh thổ, toàn lãnh thổ Việt Nam. Đấy là những bước đi rất là gọi là theo cái ngôn ngữ của cộng sản, những bước đi vững chắc để mà tiến tới nô lệ thôi.
Ông là một người như đầu tiên ông nói, ông là một người công giáo, và cái tên JB của ông là Joan Baptista. Ông sinh hoạt qua giáo xứ Thái Hà. Con mắt của ông nhìn về tình hình người giáo dân tại Việt Nam như thế nào? Qua giáo xứ Thái Hà, qua những người giáo dân tại vùng Formosa, Biên Vinh, địa phận Vinh gì đó, Nghệ An gì đó. Dân công giáo đi, tôi nói tôi cũng là người công giáo như ông vậy. Dân công giáo xuống đường hung lắm, hăng lắm, tốt lắm. Các ông cha, ông cũng biết, tôi cũng biết vậy. Những người như em tôi vậy, Nguyễn Đình Thục, Linh Mục, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Linh Mục, Nguyễn Văn Nhân. Những người này nó cũng đánh, nó rúa, nó te tua vậy. Nhưng mà những đấng bậc nói theo danh từ công giáo của ông với tôi là những đấng, những bậc này hầu như là không biết gì những điều giáo dân mình làm, hay không dám nói những cái điều đứng đằng sau lưng cho giáo dân mình làm. Mình cần những người lãnh đạo tinh thần tốt mà. Cái suy nghĩ của ông thế nào đối với tình hình giáo hội công giáo tại Việt Nam bây giờ, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Giáo hội công giáo Việt Nam thì có nhiều những cái vấn đề mà có lẽ chúng ta nói ở trong điều kiện hiện nay, trong những điều kiện về thời gian eo hẹp như thế này thì sẽ là khó khăn để có thể mô tả toàn bộ. Và khi mình nói những điều nó không đủ thì nó có thể tạo ra những cái sự ngộ nhận, những cái sự hiểu chưa đúng. Có lẽ ta dành cái điều đó vào trong một chương trình khác, có thể nói rất thẳng thắn. Nhưng mà tôi nói lại một cái điều rằng là có những cái vấn đề mà không chỉ có từ giáo hội công giáo Việt Nam mà từ Vatican. Tôi nói đơn giản nhất, duy nhất một cái như thế này, tức là cái việc mà giáo hội công giáo Việt Nam ngày nay có những cái hệ lụy, có những cái khó khăn, có những cái gian nan, thì cũng bắt đầu từ một cái thỏa thuận giữa Vatican và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, là tức là khi mà phong giám mục thì Nhà nước Việt Nam được có ý kiến và được có cái quyền chọn lựa. Chính cái đó cái mà nó dần dần là cái biết bao nhiêu những cái khó khăn cho giáo hội công giáo Việt Nam, mà không chỉ gọi là trong cái hàng ngũ linh mục đó, mà kể cả hàng ngũ giám mục. Nhưng mà điều đó trên bây giờ thì chúng ta nói những cái điều đó trên bây giờ thì đó là một đề tài rất rộng, và có lẽ tôi nghĩ là có lẽ nên để vào cái dịp khác thôi.
Tôi đồng ý với ông như vậy. Tôi thưa với ông như thế này này. Có tôi không biết ông như thế nào, nhưng mà đối với tôi ấy, có hai cái nghề. Nếu ngày mai ông trời, nếu ngày mai cái quỹ thời gian của tôi nó ngắn rồi, không còn được dài như ông đâu. Nếu ngày mai ông trời cho tôi có được sự lựa chọn thì tôi cũng sẽ chọn lại hai cái nghề mà tôi đã đi làm qua. Tôi đã đi qua đó là nghề lái, mà trong các ông gọi tôi là giặc lái. Và cái nghề nữa ông với tôi đang làm mà tôi mới nói ở đầu, người ta châm biếm mà chúng ta làm cái nghề này, nghề nói láo. Cả hai cái nghề này nó đều nghiêm trang, chính xác và cao quý cả ông. Cái nghề lái của tôi, có một người phi công họ nói là lên cao tôi chạm vào mặt Đức Chúa Trời. Bay lên cao, vút lên cao tôi chạm vào mặt Đức Chúa Trời. Cái nghề báo chí của ông với tôi đang làm nó cũng nhiều cái mặt trái khốn nạn lắm, nhưng báo chí có sức mạnh thay đổi cả vận mệnh một quốc gia mà. Thay đổi cả vận mệnh một quốc gia mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa nói về nghề báo của ông. Nói về nghề báo của tôi. Và tôi hứa với ông là sẽ có một cái buổi nói chuyện về tôn giáo. Ông đề cập đến cái chữ Vatican, nó có nhiều cái hay lắm không?
Tôi cũng nghĩ là như vậy anh. Bởi vì cái sự thật nào cũng phải nói ra. Bởi vì tôi nghĩ rằng là Chúa dạy rồi. Sự thật, chỉ có sự thật mới giải thoát anh em.
Trong tuần vừa bây giờ, tôi có thời gian tôi trở về thành phố cũ của tôi, đó là thành phố San Antonio, nơi tôi đi học tiếng Anh khi tôi sang bên Mỹ để học lái máy bay. Rồi đến năm 1975, tôi cũng đưa gia đình tôi, và nhất là đối với bố mẹ tôi đã qua vãng rồi, về thành phố San Antonio. Ngày thứ năm tôi có được cái dịp tôi được gặp Đức Tổng Giám Mục của thành phố này, tổng địa phận này là Đức Tổng Giám Mục Gustavo Schuner. Và Đức Giám Mục Phụ Tá, Đức Giám Mục Michael Bullet. Ông nhắc đến chữ hai chữ Vatican, hai vị này đã đề cập đến cái vấn đề này đối với cái hội hiệp sĩ của chúng tôi là hiệp sĩ Giáo Hoàng. Một cách đau đớn, một cách nhục nhã là một người vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ đề cập, và có thể tôi sẽ mời ông lên chương trình này, tôn giáo này, cùng với hai vị giám mục đó đấy. Ông nói đi chứ, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ vâng, thưa anh, cũng qua một cái khoảng thời gian khá ngắn, ta đã nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau một số những vấn đề. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nói chuyện thế này thì phải còn thời gian rất là dài, có thể là một ngày, hai ngày, tôi nhất định những vấn đề chúng ta trao đổi. Nhưng mà thời gian đã rất là có hạn, nên tôi xin gửi đến qua đài, gửi đến tất cả anh chị em nhân viên trong đài, cũng như tất cả mọi người lời chúc sức khỏe, và gửi đặc biệt là gửi đến quý vị khán thính giả của quý đài lời chúc an khang thịnh vượng. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, dù ông ở bên đi hay bên nơi biển thì ông biết, tôi biết là xuân tàn hè đến và sắp qua, thu sắp về rồi, đông sẽ sang, bốn mùa với cùng một cảm xúc cứ nối tiếp nhau dài như bất tận với những người Việt Nam lưu xứ như tôi, với gần 2 triệu người Việt Nam lưu xứ ở trên toàn cầu này. Xa quê hương, thưa ông, đôi khi chỉ là tạm dừng chứ chưa hẳn là kết thúc. Xa quê hương phải lưu xứ như chúng tôi, để những kẻ chiến thắng ngày hôm qua, ngày hôm qua nó học cách yêu thương và tìm học cách tìm về với nhau. Có bao giờ chúng tôi bỏ quê hương, bỏ đất nước đâu. Xa quê hương, thưa ông Nguyễn Hữu Vinh, để chúng ta mãi mãi yêu thương nhau, thưa ông. Cái điều tôi nói đúng như vậy là đúng đấy, ông Nguyễn Hữu Vinh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo JB. Ông đã thức khuya, ông đã cố gắng nghe tôi bày tỏ cái tâm tình. Nhiều khi cả một tuần tôi mới được nói một lần về Cộng sản, tôi bày tỏ cái tâm tình của tôi, thưa ông. Tôi hứa với ông là chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện về tôn giáo, về công giáo. Tôi cầu chúc ông mọi sự an lành, chân cứng đã mềm, ông còn rất trẻ và tiếp tục làm nghề báo. Một nghề rất là trang trọng, thưa ông. Một nghề rất là kính trọng, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên
anh và cảm ơn tất cả mọi người.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Huy Trần, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long đang truyền âm truyền hình chương trình này đi toàn cầu qua Facebook, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Chương trình sẽ được phát live vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ơn.